kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, ngày xưa chuyện hôn nhân của người con gái được xem như là chuyện may rủi, may nhờ rủi chịu chứ không ai biết trước được. Nếu may gặp người chồng tốt thì được nhờ, còn rủi gặp người không tốt thì đành phải khổ cả đời. Cũng vì thế mà có câu thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Nhưng đó là quan niệm của người xưa. Ngày nay, người con gái bước vào hôn nhân không những có quyền chọn lựa mà cũng trông mong nhiều nơi người chồng của mình. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về những điều các anh trông mong nơi người vợ trước khi bước vào hôn nhân. Nên hôm nay xin nói về những trông mong của các cô nơi người chồng mới. Các anh có muốn biết các cô mong ước điều gì nơi người chồng tương lai không? Có lẽ các anh cần biết để chuẩn bị hầu có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khi chúng tôi hỏi một số các cô tham dự lớp dự bị hôn nhân rằng các cô trông mong gì nơi người bạn đời tương lai, các cô đã viết ra rất nhiều điều. Chúng tôi chọn ra những điều thực tế, chính đáng để chia sẻ với các bạn trong bài học hôm nay. Những điều các cô trông mong có thể chia làm 4 lĩnh vực: đời sống tâm linh, đời sống tình cảm, trong trách nhiệm với gia đình và quan hệ với gia đình đôi bên. Trong đời sống tâm linh, điều đầu tiên các cô mong ước là mong ước chồng là người lãnh đạo gia đình về mặt tâm linh. Theo lời Chúa dạy, chồng là chủ gia đình và vì thế cũng là người dìu dắt gia đình trong đời sống đức tin. Các cô mong chồng có đức tin mạnh mẽ, làm gương cho vợ con bằng đời sống đẹp lòng Chúa, vâng phục và tin cậy Chúa. Người chồng có trách nhiệm hướng dẫn giờ thờ phượng của gia đình, giải đáp những thắc mắc của vợ con về những vấn đề quan hệ đến niềm tin. Đây là điều trông mong chính đáng. Mỗi ông chồng tin Chúa phải là vị mục sư của gia đình mình, có trách nhiệm về linh hồn của người trong gia đình. Các cô cũng mong chồng mình sẽ sắp xếp thì giờ để vợ chồng có thể cùng học Kinh Thánh với nhau thường xuyên và có thì giờ cầu nguyện với nhau. Ước mong chồng dâng hiến tiền bạc cho Chúa cách tự nguyện vui vẻ, nhất là trung tín trong việc dâng phần mười cho Chúa. Các cô cũng trông mong chồng hăng hái tham gia công việc Chúa, tham dự vào sinh hoạt của các ban ngành và đừng ngăn cản hay bực bội khi vợ tham gia công việc Chúa. Đối với người tin Chúa, phục vụ Chúa theo khả năng và ân tứ Chúa ban cho là điều chúng ta cần nghĩ đến. Khi mà hai vợ chồng cùng bận rộn lo công việc Chúa, sẽ không có thì giờ nhìn vào khuyết điểm của nhau để rồi thất vọng, nhưng lại thấy gần nhau vì cả hai cùng hướng về một mục tiêu cao đẹp. Trong quan hệ vợ chồng, các cô nói lên những mong ước sau đây. Mong ước chồng sẽ dành thì giờ trò chuyện, lắng nghe để vợ chồng có cơ hội trao đổi với nhau những buồn vui, lo lắng trong cuộc sống. Nếu không thể mỗi tuần một lần, thì ít nhất mỗi tháng, các cô mong là vợ chồng có thể dành một ngày hay một buổi cho nhau. Các cô cũng mong chồng đừng quá bận rộn với công việc mà quên vợ con. Cũng đừng xem công việc làm quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Vì đừng vì công ăn việc làm mà phải xa gia đình quá lâu. Ghi nhớ và thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm hay những ngày đáng nhớ trong tình yêu của hai vợ chồng. Chẳng hạn như ngày hai người gặp nhau, ngày đám hỏi, đám cưới. Những ngày này có một ý nghĩa đặc biệt đối với người vợ. Vì vậy các anh cần ghi nhớ. Phái nữ có nhiều cảm xúc và tình cảm hơn phái nam. và các cô, các bà thường muốn chồng bày tỏ tình thương yêu một cách cụ thể. Các cô mong rằng chồng sẽ dịu dàng, tế nhị, yêu thương đối với mình và bày tỏ tình thương đó qua lời nói hay hành động. Đừng nói, anh yêu em như thế nào, em biết rồi, anh đâu cần phải nói nữa. Các anh thân mến, trông mong được chồng yêu thương là nhu cầu rất lớn của người vợ. Chúa biết nhu cầu này nên mạng lệnh chính mà Chúa truyền cho các ông chồng là phải yêu vợ, yêu như Chúa yêu hội thánh và yêu vợ như chính thân mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Ngoài ra các anh cũng cần tế nhị dịu dàng trong cách cư xử với vợ. Lời Chúa dạy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Theo thư Phi-e-rê nhất chương 3 câu 7. Ăn ở khôn ngoan với vợ có nghĩa là tế nhị, thông cảm và đáp ứng nhu cầu cho vợ. Ngoài ra các cô còn trông mong ở chồng những điều sau đây. Thành thật trong mọi sự, đừng lừa dối hay che giấu vợ điều gì. Khi có điều buồn giận thì nói ra ngay, đừng dồn chứa trong lòng rồi bùng nổ ra trong giận dữ. Trước khi quyết định những điều quan trọng liên quan đến gia đình, nên bàn với vợ, đừng tự ý quyết định mà không cho vợ có ý kiến hay một tiếng nói nào. Thông cảm và tế nhị khi vợ đau ốm hay tính tình thay đổi vì những thay đổi trong cơ thể. Khi vợ làm điều lầm lỗi, sửa dạy nhỏ nhẹ, đừng quát tháo ầm ĩ, làm vợ phải sợ hãi hoặc xấu hổ. Ghi nhận công khó của vợ, khen và khích lệ khi vợ cố gắng lo cho chồng, cho con trong mọi việc. Tôn trọng và yêu thương vợ như lời Chúa dạy. Chung thủy với vợ, không san sẻ tình yêu cho người khác. Không thay đổi tình yêu khi vợ không còn tươi trẻ nữa. Đó là trong quan hệ vợ chồng. Trong trách nhiệm với gia đình, các cô trông mong nơi các anh, người chồng tương lai, những điều sau đây. Chồng là người chủ yếu cung cấp nhu cầu kinh tế cho gia đình. Vợ chỉ phụ giúp thêm. Can đảm đứng ra bảo vệ gia đình trong những lúc gặp nguy hiểm, khó khăn. Sử dụng đồng tiền khôn ngoan và chừng mực, không mê tiền bạc, không ham làm giàu. Biết chăm sóc nhà cửa, sửa chữa những chỗ cần sửa chữa trong nhà. Xem trọng giá trị luân lý, đạo đức. Đặt gia đình lên trên công việc, bạn bè và niềm vui riêng của mình. Yêu thương, chăm sóc và hy sinh cho vợ con đúng như lời Chúa dạy. Khi cần, cũng có thể nấu những món ăn đơn giản. Vui vẻ phụ giúp việc nhà, chứ không để vợ con phải phục vụ mình trong mọi sự. Dành thì giờ cho con, dạy con lời Chúa và để ý đến việc học hành của con. Sửa dạy con cái chừng mực, đừng quá nghiêm khắc làm con khiếp sợ, cũng không quá dễ dãi khiến con khinh lờn. Nói năng tử tế với vợ con, đừng dùng những từ không đẹp hay la mắng bằng những từ ngữ thô tục. Tôn trọng vợ trước mặt con cái, đừng sửa lỗi vợ trước mặt con. Và các cô trông mong chồng là người đem niềm vui và sự an toàn cho người trong gia đình. Trong mối quan hệ với gia đình đôi bên, các cô trông mong ở các anh những điều sau đây. Yêu thương và kính trọng cha mẹ mình và cha mẹ vợ như nhau. Nếu cha mẹ vợ cần được chăm sóc hay giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ, đừng phân biệt. Đừng để cha mẹ hay anh chị em chen vào những công việc riêng tư của gia đình. Đừng để cha mẹ, nhất là mẹ, làm khổ vợ vì những điều không chính đáng. Lúc cần, binh vực vợ chứ đừng hùa theo gia đình để bắt nạt vợ. Và thật sự lìa cha mẹ để kết hợp làm một với vợ. Đừng xem gia đình, cha mẹ quan trọng hơn gia đình riêng. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa liệt kê những trông mong của các cô nơi người chồng tương lai, trong đời sống tâm linh, trong quan hệ vợ chồng, trong trách nhiệm với gia đình và trong quan hệ với gia đình đôi bên. Các bạn thân mến, người nào cũng mong ước chồng mình, vợ của mình thật sự tách rời khỏi cha mẹ để hai vợ chồng có thể kết hợp làm một. Điều này mới nghe thấy như là một đòi hỏi quá đáng và ích kỷ. Nhưng thật ra đây là điều Chúa dạy, làm mạng lệnh của Chúa thì đúng hơn. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán: "Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Theo sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Mạng lệnh này áp dụng cho cả vợ và chồng. Người nào cũng phải không tùy thuộc vào cha mẹ nữa thì mới trưởng thành, tự lập và mới thật sự làm chủ gia đình mới của mình. Biết bao nhiêu đôi vợ chồng đã gặp khó khăn và thiếu hạnh phúc vì người chồng hay người vợ còn ràng buộc với cha mẹ quá nhiều, hay lệ thuộc cha mẹ về mặt tình cảm và kinh tế. Đây là mạng lệnh khó cho các bạn vâng theo và cũng khó cho nhiều bậc cha mẹ chấp nhận. Tuy nhiên, lời Chúa dạy bao giờ cũng là chân lý. Nếu vâng theo, chúng ta mới thật sự hưởng ơn phước của Chúa như lời Ngài phán hứa. Chúng tôi gửi đến các bạn những điều các bạn trông mong ở nhau trong đời sống vợ chồng, với ước mong rằng các bạn sẽ để ý, ghi nhớ và làm theo, hầu kinh nghiệm được hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống chung sau này. Bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.